Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Dolce Vita Divas là một tiểu thuyết cảm hứng, hài hước và ấm áp của Madi Please thuộc dòng Feel Good Fiction, dành cho độc giả yêu thích những câu chuyện về phụ nữ lâm tuổi, tình bạn, cơ hội thứ hai và tình yêu đến muộn. Nhân vật trung tâm là Joanna Dawson, 64 tuổi, đang thấy cuộc sống của mình trùng xuống sau khi chồng rời đi và các con đã trưởng thành. Khi người bạn thân Susie rủ cô cùng sang Ý để tưởng nhớ một người bạn đã khuất, chuyến đi ấy mở ra một hành trình vừa nhẹ nhàng vừa nhiều biến động, nơi Joanna phải đối diện với quá khứ, với cảm giác lạc hướng hiện tại và với khả năng bắt đầu lại. Cuốn sách nổi bật ở chất giọng dí dỏm, bối cảnh Địa Trung Hải giàu sức gợi và cách nó nhìn tuổi già không như sự khép lại, mà như một giai đoạn vẫn đầy cơ hội, vui sống và đổi thay. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khủng hoảng tuổi 60 pun của Joanna và câu hỏi về một đời sống mới sau đổ vỡ. Điểm xuất phát của cuốn sách là trạng thái bấp bênh rất đời thường của Joanna Dawson. Một người phụ nữ 64 tuổi bỗng thấy mình trống trải khi hôn nhân tan vỡ và con cái đã không còn cần đến cô như trước. Chi tiết này quan trọng vì nó đặt nhân vật vào đúng một ngã rẽ quen thuộc của đời sống trung niên khi nhiều vai trò cũ không còn đủ để định nghĩa bản thân. Từ đây, cuốn sách không chỉ kể chuyện buồn phiền cá nhân mà còn đặt ra câu hỏi rộng hơn, liệu một người phụ nữ ở tuổi này có còn quyền được mơ, được thay đổi và được bắt đầu lại hay không? Maddie Please khai thác cảm giác me của Joanna bằng giọng kể hài hước, nhưng phía sau sự dí dỏm là một thực tế rất thật, đó là nỗi lo bị cuộc sống bỏ lại phía sau. Chính nền tảng tâm lý này khiến hành trình của Joanna có sức nặng vì nó không dựa vào phép màu, mà dựa vào việc một con người học lại cách sống khi các khuôn mẫu cũ không còn hiệu lực. Thứ hai, tình bạn giữa Joanna và Susie là động cơ cảm xúc của toàn bộ câu chuyện. Nếu Joanna là người đang mất phương hướng, thì Susie là lực đẩy giúp câu chuyện chuyển động. Mối quan hệ giữa hai người bạn không chỉ làm mềm tông chuyện, mà còn cho thấy một trong những thông điệp rõ nhất của cuốn sách, đó là phụ nữ không cần phải tự mình gánh mọi thứ để đi qua khủng hoảng. Chuyến đi Ý không đơn thuần là một cuộc du lịch, mà là cách hai người cùng giữ lời hứa với người bạn đã mất, và đồng thời giữ nhau đứng vững trước những đổi thay của tuổi già. Tình bạn ở đây được viết không ủy mị, mà sống động, có trêu chọc, có nâng đỡ, có cả những khoảnh khắc rất thực khi hai người cùng đối diện điều chưa biết. Chính mối quan hệ này giúp cuốn sách tránh xa vào kiểu lãng mạn hóa nỗi cô đơn, vì nó nhấn mạnh rằng sự an ủi đôi khi đến từ những người cùng thế hệ, cùng trải nghiệm và cùng hiểu cảm giác phải làm lại từ đầu. Susie vì thế không chỉ là nhân vật phụ, mà là một phần không thể thiếu trong cấu trúc chữa lành của cuốn sách. Thứ ba, bối cảnh nước Ý tạo ra cảm giác trốn thoát, nhưng đồng thời buộc nhân vật phải nhìn lại bản thân. Việc đặt phần lớn câu chuyện ở Ý, đặc biệt với sắc thái nắng ấm, biển xanh và nhịp sống Địa Trung Hải, không chỉ nhằm làm đẹp phông nền. Bối cảnh này có chức năng rất rõ, nó tạo ra một khoảng cách đủ xa khỏi đời sống thường ngày để Joanna có thể nhìn bản thân bằng con mắt khác. Khi một nhân vật bước ra khỏi môi trường quen thuộc, những lo lắng cũ thường trở nên rõ hơn, nhưng cũng nhẹ đi vì không còn bị lặp lại trong cùng một không gian. Maddie Please tận dụng điều đó để biến chuyến đi thành một dạng kiểm tra lại cuộc đời, nơi cảnh quan và nhịp sống mới làm nổi bật những phần Joanna đã bỏ quên ở chính mình. Không khí nước Ý còn giúp cuốn sách giữ được sự vui tươi, thoáng đãng, đúng với tinh thần feel good, nhưng không hời hợt. Sự đối lập giữa vẻ đẹp bên ngoài và những câu hỏi nội tâm khiến cuốn tiểu thuyết có chiều sâu hơn một câu chuyện du lịch đơn thuần. Bối cảnh vì thế vừa là nơi trú ẩn, vừa là tấm gương phản chiếu, giúp hành trình cảm xúc của nhân vật trở nên tự nhiên và thuyết phục. Thứ tư, các đoạn hồi tưởng về thời trẻ làm rõ ý tưởng rằng tình yêu đầu có thể trở thành tình yêu lâu dài. Một nét đáng chú ý của cuốn sách là cách nó xen kẽ giữa hiện tại của Joanna và những đoạn nhìn lại thời trẻ. Kết cấu này không chỉ để tạo hoài niệm, mà để người đọc hiểu rằng cuộc đời tình cảm của nhân vật không bắt đầu từ lúc hôn nhân tan vỡ, mà đã được hình thành qua nhiều lớp ký ức, lựa chọn và mất mát. Thông điệp First Love Can Become a Forever Love cho thấy cuốn sách quan tâm đến sự liên tục của cảm xúc hơn là những cú xoay bất ngờ kiểu công thức. Nhờ hồi tưởng, người đọc thấy rõ vì sao một số tình cảm có thể ngủ quên nhưng không biến mất và vì sao quá khứ đôi khi vẫn âm thầm dẫn đường cho hiện tại. Cách xây dựng này cũng giúp chuyện tránh đơn giản hóa tình yêu ở tuổi lớn thành một cuộc tìm kiếm ngẫu nhiên. Thay vào đó, nó đặt trọng tâm vào sự trưởng thành của cảm xúc, vào việc con người hiểu sâu hơn về điều mình từng có, đã đánh mất và có thể tìm lại dưới một hình thức khác. Đây là điểm khiến cuốn sách vừa lãng mạn, vừa có độ chín cảm xúc. Cuối cùng, hài hước nhẹ nhàng được dùng để nói về tuổi già, sự độc thân và khả năng khởi đầu lại. Giọng văn của Marty Please thường được nhắc đến vì sự dí dỏm, nhưng cái hay của The Dolce Vita Divas nằm ở chỗ tiếng cười không làm mất đi chiều sâu. Hài hước ở đây hoạt động như một cơ chế giảm áp, giúp những chủ đề dễ nặng nề như ly hôn, cô đơn, tuổi tác hay nỗi sợ bị lãng quên trở nên dễ tiếp cận hơn. Thay vì biến nhân vật lớn tuổi thành đối tượng thương hại, cuốn sách cho họ sự sống động, sự nghịch ngợm và cả quyền được sai, được vui, được yêu lại. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong dòng văn học về phụ nữ trung niên, vì nó chống lại khuôn mẫu, coi giai đoạn sau 60 chỉ là phần đời đi xuống. Ở đây, tiếng cười không phủ nhận thực tế mà giúp nhân vật và người đọc nhìn thực tế một cách bền bỉ hơn. Sự cân bằng giữa hài hước và cảm xúc cũng là lý do cuốn sách dễ tạo cảm giác an ủi, như thể nó đang nói rằng cuộc đời có thể thay đổi theo hướng khó đoán, nhưng vẫn còn nhiều chỗ cho niềm vui, tình thân và hy vọng. Kết luận, The Dolce Vita Divas phù hợp nhất với những độc giả thích tiểu thuyết ấm áp, hài hước và muốn đọc một câu chuyện không chỉ giải trí mà còn nhìn nghiêm túc vào trải nghiệm của phụ nữ lớn tuổi. Người đọc quan tâm đến tình bạn nữ, hôn nhân đổ vỡ, độc thân về già và tình yêu đến muộn sẽ thấy cuốn sách có nhiều điểm chạm thực tế. Giá trị của nó nằm ở chỗ không tô vẽ tuổi già như một chiến thắng dễ dàng, mà xem đây là giai đoạn còn đầy biến số, nơi con người vẫn có thể buồn, lạc hướng, rồi dần tìm lại nhịp sống của mình. So với nhiều tiểu thuyết feel good khác, cuốn này nổi bật ở việc lấy nhân vật ngoài 60 làm trung tâm một cách tự tin và không xem họ là ngoại lệ hiếm hoi. Bối cảnh ý, giọng văn nhẹ nhàng và sự kết hợp giữa hồi tưởng với hiện tại giúp chuyện vừa có không khí du lịch, vừa có chiều sâu cảm xúc. Đây là lựa chọn tốt cho ai muốn một cuốn sách ấm áp, giàu thiện chí, nhưng vẫn đủ thật để thấy những khó khăn của việc bắt đầu lại ở bất kỳ độ tuổi nào. Nếu bạn muốn ủng hộ Marty Please, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!